Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 16 tháng 7 năm 2014. Thưa quý vị, tin về Việt Nam cho hay Trung Quốc rút giàn khoan ở Biển Đông và thả người dân Việt Nam. Cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu hiện nghiên cứu các vấn đề về Trung Quốc, ông Dương Danh Di nhận định.
Tôi thì khả năng kiện Trung Quốc thì ít, cái khả năng mà hai bên tìm cách để có thể sống hòa bình với nhau thì nhiều hơn. Nhưng mà chắc chắn là khó mà có cái sự hòa bình lâu dài với Trung Quốc được.
Trong khi đó, tin mới nhất cho hay bão Ramasun thổi về hướng giàn khoan 981 của Trung Quốc sau khi hoành hành ở Philippines. Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia nói, không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc loan báo họ đã hoàn tất dự án thăm dò sớm hơn một tháng so với kế hoạch. Thế nhưng trước hết, chúng tôi xin mời quý vị nghe Linh Đan tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Ông Assad bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống mới ở Syria. Nhà lập pháp phe Sunni được chọn làm chủ tịch quốc hội Iraq. Nhà máy điện hạt nhân ở Nhật được phép hoạt động trở lại. Afghanistan bắt đầu kiểm tra phiếu bầu.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin Việt Nam chi tiết.
Trung Quốc rút giàn khoan, thả ngư dân Việt Nam. Trung Quốc rút giàn khoan gây tranh cãi ra khỏi khu vực Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và thả 13 ngư dân Việt bị bắt giữ ở đảo Hải Nam về nước giữa những chỉ trích mạnh mẽ từ quốc tế lên án các hành động gây hấn của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay xác nhận giàn khoan Hải Dương 981 hôm 15 tháng 7 đã hoàn tất công tác thăm dò ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, đúng kế hoạch. Tập đoàn dầu khí quốc gia CNOOC của Trung Quốc loan báo rút giàn khoan về Hải Nam sau khi đã thăm dò suôn sẻ và tìm thấy các dấu hiệu dầu khí tại vùng biển có tranh chấp. Các bước kế tiếp sẽ là phân tích những dữ kiện địa chất và đánh giá các lớp dầu khí. Reuters dẫn nguồn tin từ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cho biết giàn khoan nước sâu trị giá 1 tỷ đô la đang được di chuyển về tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Động thái này diễn ra giữa lúc truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin 13 ngư dân Quảng Bình, Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ từ hôm 23 tháng 6 và 3 tháng 7 đã được Bắc Kinh thả. Khi đưa giàn khoan vào khu vực Hoàng Sa hồi đầu tháng 5 năm nay, Trung Quốc thông báo kế hoạch thăm dò của Hải Dương sẽ kéo dài tới giữa tháng 8. Chưa rõ lý do vì sao giàn khoan chấm dứt thăm dò sớm trước một tháng theo hoạch định, trong lúc các áp lực từ quốc tế đả kích Trung Quốc không ngừng gia tăng và cơn bão Ramasun đang tiến thẳng vào Biển Đông sau khi tàn phá Philippines gây thiệt mạng ít nhất 10 người. Về quyết định của Trung Quốc rút giàn khoan sớm hơn dự kiến, nhà phân tích quốc tế, chuyên nghiên cứu về an ninh Đông Nam Á và Biển Đông, giáo sư Carl Thayer, từng công tác tại Học viện Quốc phòng Australia, nhận định.
That was because of the typhoon season. And to avoid an open-ended commitment.
Ông Thayer nói, lý do là bởi vì mùa mưa bão và để tránh một thái độ để ngỏ. Hành động rút giàn khoan sớm có động cơ chính trị, hầu ngăn Việt Nam xúc tiến vụ kiện ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc chống lại Bắc Kinh, ngăn Hà Nội xúc tiến các bước hợp tác an ninh với Mỹ. Vẫn theo lời ông, diễn đàn thường niên ASEAN sắp diễn ra trong lúc Mỹ đã cho thấy sẽ có sách lược ngoại giao gây áp lực buộc Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế và ngừng các hành động khiêu khích. Giáo sư Thayer nói, vì vậy, Trung Quốc đang tìm cách thay đổi môi trường vụ này từ đối đầu trên biển qua hạ thấp căng thẳng. Giáo sư Thayer dự đoán, sắp tới Bắc Kinh sẽ đẩy Việt Nam vào một cuộc thương lượng cấp cao để nói với thế giới rằng đây là vấn đề giữa hai nước, hãy ngừng can thiệp. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, giáo sư Thayer nhấn mạnh rằng giàn khoan chứ không phải chiến thuật bành trướng giành chủ quyền của Trung Quốc, dịch chuyển, và khuyến cáo rằng Bắc Kinh sẽ không ngừng các hành động lấn lướt đòi chủ quyền. Tuy nhiên, ông dự đoán, với các động thái mới nhất này, Trung Quốc sẽ thành công trong việc ngăn ý định của Việt Nam bắt tay với Philippines kiện tụng bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông. Giáo sư Thayer.
The leaders of Hanoi, you know, one when it's really the prime minister overwhelmingly who has advanced the case for taking legal action.
Ông nói các lãnh đạo của Hà Nội, rõ nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nói là sẽ kiện Trung Quốc nhưng chờ thời điểm thích hợp. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tại cuộc đối thoại Shangri-La vừa qua tuyên bố là việc kiện sẽ là phương án cuối cùng. Không có lý do để đâm đơn kiện nếu Trung Quốc lại mở lối cho các cuộc thảo luận với Việt Nam. Hà Nội có đưa vụ kiện ra tòa, Bắc Kinh cũng không tham gia. Vậy thì Việt Nam nếu có kiện chỉ thành công trong việc chứng minh với thế giới là họ muốn một cuộc dàn xếp quốc tế bằng các phương tiện pháp lý. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông, Việt Nam lưỡng lự không muốn làm điều đó vì cân nhắc lợi hại giữa việc kiện với việc ngồi lại đàm phán với Trung Quốc để hàn gắn lại bàn giao và vì Trung Quốc áp lực bất kỳ nước nào ủng hộ hành động kiện tụng của Philippines. Giáo sư Thier cho rằng lãnh đạo Việt Nam sẽ chọn giải pháp thương lượng với Bắc Kinh. Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Hà Nội từng nhiều năm làm việc ở Trung Quốc đồng ý với nhận định này. Nhà nghiên cứu Biển Đông Dương Danh Di nói với VOA Việt ngữ.
Theo tôi thì khả năng kiện Trung Quốc thì ít. Cái khả năng mà hai bên tìm cách mà để có thể sống hòa bình với nhau thì nhiều hơn. Nhưng mà nói như thế thôi chứ còn chắc chắn là khó mà có cái sự hòa bình lâu dài với Trung Quốc được. Bởi vì như tôi đã nói với chị là họ sẽ khoan một mũi rồi thì họ sẽ khoan mũi thứ hai, họ sẽ khoan chỗ này, họ sẽ khoan chỗ khác, cho nên không thể yên đâu. Và rồi họ sẽ còn làm những việc nữa.
Ông Di nói, dù không thể bỏ qua các động thái xâm lược của Bắc Kinh, nhưng Việt Nam vẫn phải tìm giải pháp hòa bình, bắt tay đối thoại với Trung Quốc để có thể chung sống lâu dài với nước bạn láng giềng Trung Quốc. Ông Dương Danh Di.
Vì Trung Quốc với Việt Nam thì đã từng đánh nhau vỡ đầu vỡ tay ra rồi, nhưng mà rất là phải ngồi với nhau. Láng giềng trên bộ thì ở cái láng giềng trên bộ nó khó lắm. Tôi trong khi mà tôi đi, tôi còn tại chức thì nói chuyện với một số anh em ngoại giao ở các ngành khác. Họ nhiều lúc họ bảo là chúng mày sao mà chúng mày thế này thế kia, chúng mày đối với Trung Quốc có vẻ nhượng bộ đó. Cái rồi xin mời ông làm 3 ngày láng giềng của Trung Quốc ở trên đất liền như chúng tôi thì các anh sẽ biết là chơi với Trung Quốc nó mệt như nào và nó khó chịu như nào.
Các chuyên gia phân tích cho rằng cứ ngồi xuống đàm phán với Trung Quốc sau các động thái xâm lấn, dù biết trước rằng Bắc Kinh sẽ không ngừng lấn lướt, sẽ đẩy Việt Nam vào vị thế, tiếp tục bị tổn hại, giữa bối cảnh quan hệ với nước láng giềng bốn tốt, không dễ được hòa thuận. Nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Theo tôi là cái cuộc đấu tranh này, theo tôi dự đoán là trong một thời gian khá dài sắp tới, thì quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc thì nếu mà ai nghĩ đến cái chuyện mà nó tốt đẹp, nó hòa thuận, nó hòa hợp như ngày xưa thì không có cái chuyện đó đâu chị ạ. Theo tôi nghĩ không có nữa.
Tuy nhiên, vị cựu ngoại giao của Hà Nội nhấn mạnh Việt Nam chỉ thỏa hiệp vì hòa bình chứ không nhượng bộ chủ quyền.
Những cái về vấn đề chủ quyền, những cái về độc lập dân tộc thì không bao giờ Việt Nam nhượng bộ. Cho nên là đứng từ phương diện độc lập và vấn đề chủ quyền thì không bao giờ có cái sự thỏa hiệp của sự nhượng bộ. Còn những cái trong cái cuộc đấu tranh để mà đi đến những cái bình thường hóa, đến cái biệt pháp giải quyết được biệt đó hòa bình để mà sống hòa bình với nhau thì phải có nhượng bộ chứ. Và nói chung là trong trường hợp đó, nước nhỏ hơn, nước yếu hơn là phải có những cái sự thỏa hiệp, phải có những cái sự nhượng bộ.
Trong khi đó, trên thực địa, phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường hôm 15 tháng 7 tường thuật rằng tàu Việt Nam vẫn bị các tàu Trung Quốc truy đuổi ra khỏi khu vực gần vị trí giàn khoan ở Biển Đông trong các cuộc rượt bắt hàng ngày, theo kiểu mèo đuổi chuột. Các nước láng giềng lo ngại chiến tranh vì tranh chấp Biển Đông. Các nước láng giềng của Trung Quốc ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quân sự, xuất phát từ các cuộc tranh chấp chủ quyền tại châu Á. Theo khảo sát mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì 8 trong số 11 nước được khảo sát tại châu Á bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ chiến tranh giữa các nước với Bắc Kinh. 84% người dân Việt Nam được hỏi cho biết là họ lo lắng về khả năng đối đầu quân sự với Trung Quốc, trong khi 93% người Philippines, 85% người Nhật và 83% người Hàn Quốc tham gia khảo sát có cùng mối bận tâm. Tại Trung Quốc, cứ 10 người được thăm dò thì có 6 người lo lắng về khả năng xảy ra xung đột. Pew nhận định, một mặt người dân các nước lân bang với Trung Quốc mong muốn quan hệ chặt chẽ về kinh tế với Bắc Kinh, nhưng về mặt an ninh thì họ đặc biệt quan ngại trước sức mạnh quân sự đang lên và thái độ gây hấn giành chủ quyền từ Bắc Kinh. Vẫn theo cuộc khảo sát của Pew, thì 2/3 người Mỹ được khảo sát cho biết họ lo ngại rằng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước láng giềng sẽ bùng nổ chiến tranh. Trong các nước được thăm dò, 49% tỏ thái độ ủng hộ Bắc Kinh và 32% không thích Trung Quốc. ấn tượng chung về Trung Quốc đối với dân chúng Mỹ và châu Âu đa phần là tiêu cực. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố việc Tokyo có phái lực lượng tự vệ thực thi quyền tự do tập thể trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở Biển Đông hay không sẽ tùy thuộc vào tình hình. Thông tấn xã Shiji của Nhật dẫn lời ông Abe ngày 15 tháng 7 cho biết việc dùng võ lực trong các trường hợp riêng lẻ sẽ được quyết định trên việc đánh giá toàn diện dựa trên tình hình theo ba điều kiện mới về việc thực thi quyền tự vệ tập thể của Nhật. Thủ tướng Abe nhấn mạnh, việc dùng võ lực tối thiểu của binh sĩ Nhật có thể được quyết định theo từng hoàn cảnh, tùy theo mức độ và kiểu tấn công quân sự, chống lại một nước bạn. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật lưu ý rằng các tranh chấp chủ quyền hiện tại giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam tại Biển Đông, không được xem là các trường hợp mà Nhật có thể điều động lực lượng tự vệ, chiếu theo các quy định mới mà nội các Nhật vừa thông qua trước đây trong tháng. Các quy định này cho phép Nhật thực thi quyền tự vệ tập thể khi xảy ra tấn công võ trang với một nước đồng minh mà đe dọa tới sự sống còn của Nhật và gây nguy cơ đảo lộn quyền sống, sự tự do và mưu cầu hạnh phúc của người dân. Theo đó, Nhật cũng có thể thi hành quyền của mình khi không còn các phương pháp nào thích hợp để đảm bảo sự sống còn của dân tộc và bảo vệ dân chúng.
Quân đội Israel cảnh báo hàng vạn cư dân ở miền Bắc dải Gaza di tản cho tới khi có thông báo mới, trong lúc họ tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào phe Hamas là những người bắn rocket vào Israel. Máy bay Israel đã bắn phá mấy mươi địa điểm sáng sớm hôm nay, trong đó có nhà của ông Mahmoud Zahar, lãnh đạo cao cấp của Hamas. Truyền đơn của quân đội Israel nói rằng những ai không rời khỏi khu vực này ngay lập tức sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của mình và của người trong gia đình. Các giới chức Hamas cho rằng Israel đang sử dụng tâm lý chiến và yêu cầu dân chúng làm ngơ lời cảnh báo đó. Những vụ không kích hôm nay giết chết ít nhất 3 người và gây hư hại cho nhiều địa điểm, trong đó có một bệnh viện. Các giới chức y tế Palestine nói rằng ít nhất 204 người đã thiệt mạng kể từ tuần trước. Khi Israel bắt đầu chiến dịch nhằm chấm dứt những vụ bắn rocket của Hamas, một người Israel bị thiệt mạng trong vụ xung đột. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay sẽ hội kiến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo để bàn việc thực thi cuộc ngưng bắn do Ai Cập đề nghị. Hôm qua, Israel đã chấp nhận kế hoạch đó, nhưng Hamas bác bỏ. Quân đội Israel đã ngưng tấn công trong 6 giờ đồng hồ sau khi tán đồng đề nghị ngưng bắn. Họ đã tấn công trở lại sau khi những phần tử chủ chiến ở Gaza bắn khoảng 50 quả rocket vào Israel. Quân đội Israel nói rằng có tổng cộng 155 quả rocket được bắn đi từ Gaza trong ngày thứ ba. Một tháng sau khi thắng lớn trong cuộc bầu cử được tiến hành ở những nơi do chính phủ kiểm soát, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên thệ nhậm chức để bắt đầu một nhiệm kỳ tổng thống mới kéo dài 7 năm. Ông tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Tư trong một buổi lễ tổ chức tại dinh tổng thống ở Damascus với sự tham dự của các thành viên quốc hội. Ông đọc một bài diễn văn cảnh báo các nước phương Tây và các quốc gia Ả Rập ủng hộ những người mà ông gọi là bọn khủng bố sẽ phải trả một giá rất đắt. Chính phủ Syria lâu nay vẫn gọi những người nổi dậy chống lại ông Assad là khủng bố. Các nước phương Tây và Ả Rập cũng cung cấp tiền bạc và thiết bị cho các chiến binh đối lập trong thời gian diễn ra cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm rưỡi ở Syria. Trước buổi lễ tuyên thệ, ông Assad đã đi trên thảm đỏ để duyệt hàng danh dự và được các đại biểu quốc hội chào đón tung hô khi bước vào tòa nhà. Chính phủ nói ông Assad giành 89% số phiếu bầu của 10 triệu người bỏ phiếu hồi tháng 6. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cực lực chỉ trích cuộc bầu cử này. Hơn 170.000 người bị giết và 2,9 triệu người Syria đã phải chạy sang các nước láng giềng kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu bằng những cuộc biểu tình ôn hòa vào tháng 3 năm 2011. Cuộc xung đột cũng làm cho 6 triệu rưỡi người tản cư ở trong nước. Quốc hội bị chia rẽ trầm trọng của Iraq hôm thứ Ba đã có một bước tiến gần hơn tới chỗ giải quyết vụ bế tắc chính trị qua việc chọn nhà lập pháp Salem Al-Jubouri thuộc phe Sunni làm chủ tịch. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã gọi điện thoại cho ông Jubouri để chúc mừng và cho biết sẽ làm việc chặt chẽ với ông. Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Biden và ông Jubri đồng ý với nhau là Quốc hội Iraq phải nhanh chóng thành lập một chính phủ mới và ứng phó với cuộc nổi dậy của những phần tử hiếu chiến Sunni. Theo một thỏa thuận không chính thức kể từ khi quân đội Hoa Kỳ lật đổ lãnh tụ độc tài Saddam Hussein năm 2003, chức chủ tịch quốc hội được dành cho người Sunni, trong khi người Kurd giữ chức tổng thống và người Shia nắm chức thủ tướng. Với việc chọn ông Jubri làm chủ tịch, Quốc hội Iraq giờ đây có 30 ngày để chọn tổng thống và sau đó có 15 ngày để yêu cầu khối lớn nhất ở Quốc hội chọn ra một vị thủ tướng để thành lập chính phủ. Thủ tướng Nouri al-Maliki, một người Hồi giáo Shia, đã nắm quyền cai trị từ năm 2006, đã không chịu rút lui. Nhiều nhà lập pháp Iraq và một số các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng ông Maliki thất bại trong việc đoàn kết đất nước và không thể làm gì nhiều để chặn đứng cuộc nổi dậy của phe Hồi giáo Sunni.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Philippines đang ra sức giúp dân chúng dọn dẹp những đống đổ nát sau khi một trận bão lớn thổi qua đảo Luzon ở miền Bắc ngày hôm nay. Bão đã ảnh hưởng tới thủ đô Manila, gây tử vong cho ít nhất 10 người và làm hàng trăm ngàn người phải di tản. Giờ đây, cơn bão thổi về hướng Biển Đông, nơi các tàu bè của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu vì vụ giàn khoan 981 của Trung Quốc. Từ Manila, thông tín viên Simone Oranden gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Bão Ramasun hôm nay thổi qua phần đất chạy dài từ vùng đông nam của đảo Luzon tới thủ đô Manila, với những cơn gió lên tới 185 km/h. Gió lớn đã làm nhiều căn nhà bị tốc mái, cây cối và cột điện bị ngã đổ. Trợ lý Bộ trưởng Khoa học và Kỹ thuật Raymond Liboro cho biết, dựa trên sự quan sát ban đầu, trong vùng thủ đô, những cơn mưa lớn không gây nhiều thiệt hại bằng gió.
Tác động của gió có thể lớn hơn mưa vì trong vùng thủ đô Manila đã không có những vụ ngập lụt vốn thường đi kèm với những cơn bão lớn như thế này.
Các giới chức phòng vệ dân sự cho biết gần 400.000 người sinh sống ở những vùng dễ bị thiệt hại đã bị ảnh hưởng. Trường học, công sở và các địa điểm kinh doanh phải đóng cửa. Lực lượng duyên phòng cho biết khoảng 5.000 khách đi phà còn bị mắc kẹt. Ông Liboro nói rằng trận bão sẽ mạnh lên trong lúc di chuyển trên Biển Đông. Trung tâm Cảnh báo bão hỗn hợp ở Hawaii dự báo sức gió của bão này có thể lên tới 230 km/h trong 24 giờ sắp tới, và sau đó còn có thể mạnh hơn nữa. Các chuyên gia thời tiết cho biết có phần chắc trận bão sẽ di chuyển về hướng quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc ngày hôm qua loan báo là họ đang dời một giàn khoan dầu gây tranh cãi. Một vụ đối đầu căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã xảy ra từ khi Bắc Kinh loan báo việc hạ đặt giàn khoan ở vùng này cách nay 2 tháng. Hà Nội nói rằng giàn khoan đó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc bác bỏ tố cáo đó và nói rằng vùng biển này thuộc lãnh hải của những hòn đảo mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của mình. Bắc Kinh cho biết giàn khoan 1 tỷ đô la này được dời tới gần đảo Hải Nam hơn vì đã hoàn tất công tác thăm dò. Tuy nhiên, giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia nói rằng không phải là một sự ngẫu nhiên mà công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc do nhà nước làm chủ hồi đầu tuần này loan báo họ đã hoàn tất dự án thăm dò sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch.
Một phần là vì trận bão này là trận bão có thể không thổi thẳng vào giàn khoan nhưng sẽ làm cho thời tiết xấu đi, và Trung Quốc có hơn 100 chiếc tàu ở xung quanh giàn khoan và những chiếc tàu có thể gặp rủi ro, đặc biệt là những tàu nhỏ hơn. Vì vậy, trận bão này mang lại một cơ hội để lùi bước sớm hơn.
Giáo sư Thayer nói rằng, vào thời điểm này, việc dời giàn khoan đã giải tỏa hoàn toàn những mối căng thẳng giữa Việt Nam với Trung Quốc, vì những chiếc tàu của Trung Quốc có phần chắc sẽ rút đi và không có dịp để đối đầu với các chiếc tàu của Việt Nam. Bên cạnh việc hạ đặt giàn khoan, Trung Quốc cũng tiến hành những hoạt động xây dựng trên các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông để tìm cách củng cố những yêu sách chủ quyền của họ đối với khu vực này. Hầu hết những hoạt động xây dựng đó được ghi nhận trên các đảo nhỏ ở quần đảo Trường Sa, nằm về phía nam của Hoàng Sa và không nằm trong đường đi của bão Ramusen.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Thưa quý vị, một chiếc tàu chở dầu mang cờ Malaysia đã bị cưỡng chiếm ở Biển Đông và hàng hóa trên tàu bị cướp đi. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ hải tặc hồi gần đây mà thủ phạm được cho là một băng đảng tội phạm hoạt động khá tinh vi. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Hải quân Hoàng gia Malaysia cho biết 15 thuyền viên trên chiếc tàu MT Oriental Glory được an toàn sau khi tàu dầu này bị chiếm và hơn 2.500 tấn dầu trên tàu bị cướp. Chiếc tàu dài 85 mét này đang trên đường từ Singapore tới cảng Sandakan trên đảo Borneo của Malaysia khi bị tấn công vào khuya thứ Ba. Đây là vụ cướp tàu dầu thứ 9 ở vùng này kể từ cuối tháng 4. Trong những vụ này, bọn cướp sau khi chiếm tàu đã bơm dầu trên tàu sang những chiếc phà hoặc những tàu dầu khác. Một số chuyên gia tin rằng sự tăng mạnh của những vụ cướp biển hồi gần đây có lẽ xuất phát một phần từ sự cải thiện trong việc báo cáo của thuyền viên và các công ty chủ tàu. Lai lịch của các băng cướp biển hiện vẫn chưa rõ. Người ta cũng không rõ là tiền lời có được sau khi mang dầu đem bán trên thị trường chợ đen có được dùng để tài trợ cho những hoạt động chính trị hoặc những vụ khủng bố hay không. Nhưng theo ông Ian Millen, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Hàng hải Dread, có một điều chắc chắn là thủ phạm của những vụ hải tặc này là những chuyên viên tội phạm có tổ chức và thông thạo cách thức làm tê liệt những hệ thống quan trọng trên tàu.
Điều mà chúng tôi nói tới ở đây là những thứ như hệ thống truyền tin và hệ thống hải hành. Nó làm cho chủ tàu và cơ quan công lực khó lòng theo dõi và tìm kiếm những chiếc tàu này sau khi tàu bị cưỡng chiếm. Bọn cướp cũng cho thấy họ có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức để làm những chuyện như bơm dầu sang tàu khác.
Giám đốc Cục Hàng hải Quốc tế Pattigan Mukhudan cho rằng thủ phạm của những vụ cướp này là một vài băng đảng chuyên tấn công những mục tiêu gọi là mục tiêu mềm để lấy đi những món hàng dễ tiêu thụ và đắt tiền.
Giá dầu diesel khá đắt, cho nên họ nhận ra một nguồn lợi tài chính ở đây. Cho tới nay, những băng đảng đó không có ai bị bắt hay bị trừng trị bởi những quốc gia trong khu vực. Do đó, tôi nghĩ rằng họ nhìn thấy một cách làm ăn dễ dàng, tính tới thời điểm này. Tuy nhiên, hải quân, tuần duyên và cảnh sát của những nước trong khu vực biết rõ những vụ này, và tôi tin họ sẽ tìm cách để bắt những băng đảng này trong nay mai và trừng trị bọn chúng theo pháp luật.
Công ty Dread có trụ sở chính ở Anh, cho biết cách phòng vệ tốt nhất trước những vụ tấn công như vậy là thuyền viên phải cảnh giác liên tục và không ngừng dùng mắt quan sát và theo dõi trên radar và giữ bí mật về sự di chuyển của chiếc tàu của họ. Các chuyên gia nói rằng trong trường hợp những sự phòng ngừa đó không có kết quả, thuyền viên có thể tìm cách xịt nước vào bọn cướp hoặc bơm nước cho ngập sân tàu để không cho bọn cướp lên tàu. Tuy hải tặc ở Biển Đông trang bị giáo mác, đôi khi có súng và thường dọa sử dụng khí giới, như ông Millen của công ty Dread cho biết, có nhiều trở ngại cho việc bố trí nhân viên bảo vệ của vũ trang trên các chiếc tàu chở hàng.
Chúng ta đang nói tới rất nhiều lãnh hải. Những vụ này xảy ra bên trong lãnh hải hoặc rất gần với lãnh hải. Vấn đề hậu cần và những vấn đề pháp lý của việc bố trí nhân viên bảo vệ có vũ trang trong khu vực có rất nhiều đảo này vô cùng phức tạp.
Hải tặc là một vấn nạn lớn ở eo biển Malacca cho tới năm 2006. Từ đó cho tới tháng 4 năm nay, tại eo biển này hoặc tại vùng Biển Đông kế cận, việc tàu dầu bị cướp thường chỉ xảy ra một hay hai lần mỗi năm.
Khối BRICS vừa loan báo thành lập một ngân hàng mới để hỗ trợ cho công cuộc giảm thiểu nghèo túng trên thế giới. Tổ chức có tên là Ngân hàng Phát triển mới được xem là một nỗ lực của năm nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi nhằm thay thế Ngân hàng Thế giới và phát huy ảnh hưởng của khối này trong hệ thống tài chính toàn cầu. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Các nhà lãnh đạo của 5 nền kinh tế lớn thuộc thế giới đang phát triển, thường được gọi là khối BRICS, hôm thứ Ba đã loan báo việc thành lập một ngân hàng mới tại hội nghị thượng đỉnh 2 ngày ở thành phố Fortaleza của Brazil. Ngân hàng phát triển mới New Development Bank có vốn ban đầu là 50 tỷ đô la, với khoản góp vốn của mỗi nước đồng đều nhau. Theo dữ liệu thì khoản cho vay đầu tiên của ngân hàng này sẽ được thực hiện vào năm 2016. Tổng thống Brazil bà Dilma Rousseff đã phát biểu như sau khi loan báo việc thành lập ngân hàng.
Tính chất lịch sử của hội nghị thượng đỉnh này của chúng ta có thể được chứng tỏ bởi những thỏa thuận mà chúng ta đã ký kết. Khối BRICS đã có được vị thế chính trị quan trọng và thể hiện vai trò của mình trên trường quốc tế.
Khối BRICS cũng loan báo thành lập một quỹ dự phòng khẩn cấp 100 tỷ đô la như một quỹ thay thế cho quỹ tiền tệ quốc tế. Không giống như tỷ lệ góp vốn đồng đều cho ngân hàng phát triển mới, Trung Quốc sẽ góp 41 tỷ, Nam Phi góp 5 tỷ và ba nước Brazil, Ấn Độ và Nga mỗi nước góp 18 tỷ cho quỹ dự phòng khẩn cấp. Các nền kinh tế đang phát triển này lâu nay vẫn cho rằng Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế do Tây phương nắm quyền kiểm soát cần phải được cải cách. Quỹ tiền tệ quốc tế bị chỉ trích là thường đưa ra những đòi hỏi quá đáng cho những nước muốn nhận được sự trợ giúp của họ. Một số người cũng tố cáo là Quốc hội Mỹ không muốn cung cấp những ngân khoản phụ trợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế để giúp đỡ các nước nghèo trên thế giới. Trụ sở chính của ngân hàng của khối BRICS sẽ được đặt tại Thượng Hải. Thống đốc đầu tiên của ngân hàng sẽ là người Ấn Độ, trong khi người giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ là người Brazil.
Cơ quan quản lý hạt nhân của Nhật Bản cho biết hai lò phản ứng tại một nhà máy điện hạt nhân bị đóng sau vụ tan chảy ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima cách đây 3 năm hiện giờ đã đủ an toàn để hoạt động lại. Cơ quan này đã phê chuẩn những sự nâng cấp an toàn tại nhà máy Shendai của công ty điện lực Kyushu, nằm ở mõm phía nam đảo Kyushu. Nhà máy này có thể trở thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Nhật hoạt động trở lại dưới các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Các nhà quản lý nói rằng nhà máy này giờ đây đã có khả năng để tránh xảy ra những vụ tan chảy nghiêm trọng như những vụ đã xảy ra tại nhà máy Fukushima sau trận động đất và sóng thần năm 2011. Tuy nhiên, sự chấp thuận cuối cùng để nhà máy Shendai hoạt động lại nếu có thể sẽ phải chờ tới trung tuần tháng 8, khi thời gian 30 ngày để công chúng góp ý chấm dứt. Các quan chức Afghanistan nói việc kiểm tra tất cả các phiếu bầu của cuộc đầu phiếu vòng nhì bầu Tổng thống sẽ bắt đầu vào ngày mai. Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Độc lập Noor Mohammad Noor nói với phóng viên hôm thứ Tư rằng việc kiểm lại tất cả 8 triệu phiếu bầu và vận chuyển các thùng phiếu chính thức bắt đầu từ ngày 16 tháng 7. Việc vận chuyển phiếu từ các phòng kiểm phiếu địa phương tới thủ đô sẽ nằm dưới sự kiểm soát của ISAF, trong khi những người đại diện cho các ứng viên, truyền thông và các nhà quan sát trong nước và quốc tế sẽ giám sát việc kiểm tra. Trong một thỏa hiệp do Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry điều đình hôm thứ Bảy, các ứng viên chống đối nhau Abdullah Abdullah và Ashraf Ghani tán đồng cuộc kiểm tra do Liên Hiệp Quốc giám sát và cam kết tuân thủ kết quả cuối cùng. Các giới chức Pakistan cho biết 4 vụ công kích bằng máy bay không người lái ở vùng bộ tộc Tây Bắc đã giết chết ít nhất 15 người. Giới hữu trách nói rằng những vụ không kích xảy ra tại thị trấn Dattaker của vùng Bắc Waziristan, nơi mà quân đội Pakistan đã phát động một cuộc hành quân quy mô lớn hồi đầu tháng này. Pakistan nói rằng phe Taliban và các phần tử hiếu chiến Al-Qaeda dùng khu vực này làm căn cứ để tiến hành những vụ tấn công ở các nơi khác. Các giới chức Pakistan cho biết cuộc giao tranh đã buộc 1 triệu người tản cư và chính quyền đang phân phát hàng cứu trợ cho họ. Hôm qua, các lực lượng Pakistan cho biết họ đã bắt được một viên chỉ huy hàng đầu của phe Taliban, người từng tìm cách ám sát cựu Tổng thống Pervez Musharraf. Một vụ không kích đã phá hủy một chung cư ở miền đông Ukraine hôm thứ Ba, giết chết ít nhất 11 người và làm bùng ra những tố cáo về sự can dự trực tiếp của Nga trong cuộc chiến đang tiếp diễn giữa Ukraine với các phiến quân thân Nga. Chi tiết về vụ không kích ở thị trấn Shinye vẫn chưa được rõ, nhưng phe đòi ly khai nói rằng không quân Ukraine thực hiện vụ này. Phát ngôn viên quân đội ở Ukraine, ông Andrei Lysenko, phủ nhận tố cáo đó và nói rằng không có máy bay quân đội bay ở miền đông kể từ thứ Hai. Ông cũng tố cáo quân đội Nga bắn rơi một chiếc vận tải cơ của quân đội Ukraine hôm thứ Hai gần thành phố Luhansk. Moscow chưa bình luận về việc này. Những người đại diện cho chính phủ Mali và quân nổi dậy thuộc sắc tộc Tuareg đang nhóm họp để đàm phán hòa bình. Tại nước láng giềng Algeria hôm thứ Tư, Mali đang vất vả phục hồi ổn định sau vụ nổi dậy năm 2012. Và cuộc nổi loạn sau đó của phiến quân Tuareg và sau đó là việc những phiến quân có quan hệ với Al-Qaeda giành được quyền kiểm soát miền Bắc của Mali.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Linh Đan. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, việc các chiến binh người Kurd chiếm hai khu vực dầu mỏ ở Kirkuk vào tuần rồi ở miền Bắc Iraq sẽ giúp cho khu vực tự trị rộng lớn này tự túc về năng lượng và được xem như là một bước để chính quyền khu vực của người Kurd tiến tới độc lập. Các cơ sở dầu lửa đã bị các lực lượng Iraq bỏ lại trước đà tiến của các phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên Henry Richwell tường trình cho VOA từ London. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Ước tính có khoảng 4% trữ lượng dầu được biết đến của toàn cầu nằm bên dưới những vùng đất sa mạc ở Kirkuk. Đây là một phần thưởng mà người Kurd ở Iraq đã muốn giành được từ lâu. Cơ hội đã đến vào thứ Sáu tuần rồi, ngày 11 tháng 7, khi chiến binh người Kurd chiếm được hai khu vực dầu lửa. Người Kurd ở Iraq cho biết khu tự trị rộng lớn của họ ở miền Bắc sẽ tự túc về năng lượng vào cuối năm nay. Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên của chính quyền khu vực người Kurd, ông Asti Hawaranmi, phát biểu như sau.
Chúng tôi sẽ được tự do với nguồn thu riêng của mình, thay vì phải bị sai khiến bởi những kẻ độc tài ở Baghdad.
Baghdad khẳng định rằng tất cả nguồn thu dầu mỏ đều phải thông qua chính quyền trung ương. Năm nay, một phần ngân sách sẽ bị chính quyền khu vực người Kurd hay KRG giữ lại sau khi người Kurd bắt đầu xuất khẩu dầu lửa thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng với những khu vực dầu lửa mới trong tầm kiểm soát, KRG dự định mở rộng việc sản xuất.
Có các kế hoạch cho một nhà máy lọc dầu lớn hơn ở Dohuk và hai nhà máy nhỏ hơn, mở rộng một nhà máy khác ở Bazian và tất cả các nhà máy này. Thực ra, nhà máy Bazian đang được xây dựng cùng với hai nhà máy khác để chế biến dầu nhẹ hơn và dầu đặc.
Nhưng việc tìm người mua dầu có thể là vấn đề. Cố vấn năng lượng Valérie Marcel của Viện Chính sách Chatham House nói.
Nhận hàng xuất khẩu có tranh cãi của Kirkuk hoặc của KRG có những khó khăn khác ngoài vấn đề chủ quyền. Vấn đề thực sự là những khách hàng tiềm năng sẽ không mua bởi vì họ sẽ bị loại ra khỏi việc bán dầu xuất khẩu của Iraq trong tương lai. Vì vậy, sẽ là quá mạo hiểm cho họ, cho những khách hàng cổ điển.
Vào tháng 5, một đường ống dẫn dầu mới đã được khánh thành để nối Kirkuk với mạng lưới riêng của người Kurd và sau đó tới Thổ Nhĩ Kỳ. KRG nói họ hy vọng xuất khẩu 400.000 thùng dầu thô mỗi ngày vào năm 2015.
Việc khai trương đường ống dẫn dầu mới từ khu vực người Kurd đến Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là bước đột phá, bởi vì nó thực sự giúp người Kurd có thể quay lưng lại với Baghdad, quay lưng lại với Trung Đông và hướng về Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu. Và điều đó mở ra cho tất cả các cánh cửa.
Người Kurd từ lâu đã tuyên bố Kirkuk là một phần của vùng đất tổ tiên của họ và họ quyết tâm bảo vệ nó. Ông Omar Hassan Malut, 62 tuổi, sống ở thủ phủ Irbin của khu vực này.
Năm 1991, khi quân đội Iraq đến đây và xâm chiếm Kirkuk, tôi đã ở đó. Và bây giờ một lần nữa tôi sẵn sàng chiến đấu. Nếu tôi biết lực lượng người Kurd cần đến tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng, xương máu và gia đình tôi.
Trong bối cảnh khủng hoảng ở Iraq, người Kurd nhận ra một cơ hội. Những người cầm quyền của họ thấy rằng các khu vực dầu lửa ở Kirkuk là nền tảng kinh tế cho một đất nước tương lai của người Kurd.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 286. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta ôn lại cách phát âm tiếp vĩ ngữ IOUS. Như ta đã học trong bài trước, đuôi IOUS có hai cách phát âm. Phát âm là SHUS. Khi ở trước, IOUS là một phụ âm như C, T hay X, nghĩa là những phần CIOUS, T-I-O-U-S, phát âm là shus, như cautious, cautious, ambitious, ambitious, và anxious, anxious. Còn nếu trước những tiếp vĩ ngữ I-O-U-S không phải là phụ âm C, T hay X, thì đuôi I-O-U-S phát âm thành hai âm tiết, tức là hai syllables, yes. Thí dụ, serious, serious. Sau đó, ta sẽ học về cách đặt câu với động từ suggest. Ta ôn lại. Học tiếp những chữ tận cùng bằng I-O-U-S và phát âm là shus. Nếu trước đuôi I-O-U-S có âm T, C hay X. Thí dụ, judicious, judicious, J-U-D-I-C-I-O-U-S, judicious là sáng suốt. Đúng đắn, prudent, sensible and careful. Judicious use of time and resources. Biết cách dùng thời gian và tài nguyên một cách sáng suốt. A judicious decision là một bản án sáng suốt. Phân biệt với judicial, J-U-D-I-C-I-A-L. Judicial là thuộc về tư pháp. Vậy hai chữ chúng ta học, judicious và judicial. Judicious là một cách sáng suốt, đúng đắn, và judicial thuộc về tư pháp. Một chữ thứ hai là malicious. M-A-L-I-C-I-O-U-S. Synonym, harmful. She was the victim of a malicious rumor. Bà ấy là nạn nhân của một lời đồn nhảm có ác ý. Malicious rumor, malicious gossip. Chữ thứ ba là obnoxious. Obnoxious. An obnoxious sewage smell là mùi nước cống hôi thối. An obnoxious man là người đàn ông thô lỗ. Chữ thứ ba là precious, là quý giá. Planes delivered precious supplies of medicine and food to the flood victims. Phi cơ chở đồ tiếp tế quý giá, gồm thuốc men và thực phẩm tới nạn nhân lũ lụt. Planes delivered precious supplies of medicine and food to the flood victims. Keep your precious jewels in the bank deposit box. Hãy giữ đồ nữ trang quý giá trong hộp gửi đồ của nhà băng. Chữ nữa là facetious. Facetious. Hài hước không đúng chỗ. He kept us laughing with his facetious remarks. Humorous but not appropriate in a serious condition. Một chữ nữa là infectious. I-N-F-E-C-T-I-O-U-S. Infectious. Dễ lây. Measles is an infectious disease and so is smallpox. Bệnh sởi là bệnh hay lây và bệnh đầu mùa cũng vậy. His cheerfulness was infectious. Là tính vui vẻ của anh ta làm người chung quanh vui lây. Sau đây là phát âm làm hai âm tiết, những chữ không có âm C, T hay X đứng trước, I-O-U-S, và phát âm là ears. Curious, C-U-R-I-O-U-S, nghĩa là tò mò. Why do you ask? No reason, I'm just curious to know what happened. Tại sao anh hỏi? Không có lý do. Tôi chỉ tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra. I'm just curious to know what happened. Serious. Serious. S-E-R-I-O-U-S. Một là nặng. Hai là nghiêm trọng. Ba là nghiêm trang. Luckily, the damage was not serious. May mắn thay là sự thiệt hại không đến nỗi nặng. Serious illness là bệnh nặng. Are you serious? Hay là you can't be serious. Bạn nói thật không? Bạn nói thật đấy chứ. Bạn không nói đùa đấy chứ. Are you serious? You can't be serious. Vậy tóm lại, chúng ta ôn lại những chữ sau đây. Đọc là shush, judicious, malicious, obnoxious, precious, facetious, infectious. Và những chữ sau đây đọc là ears, curious, serious. Tiếp sau đây chúng ta học cách dùng động từ suggest. Động từ to suggest có thể dùng với những mẫu câu sau đây với nghĩa là đề nghị hay là đề xuất. Suggest theo sau bởi một noun nghĩa là một danh từ hay là theo sau bởi một nhóm chữ dùng làm danh từ. Nobody suggested an alternative route to the hospital. Không ai đề nghị một con đường khác đi tới nhà thương. Câu khác. After her illness, her doctor suggested a trip to the sea and said that would do her a lot of good. He suggested that she take a trip to the sea. Sau khi cô ta khỏi bệnh, bác sĩ của cô đề nghị cô đi biển vì có lợi cho sức khỏe của cô nhiều. Suggest cũng có nghĩa là đề cử. Who would you suggest for the job? Anh đề cử ai vào chức vụ này? Thí dụ khác. Many members of the board suggested a course of action to eliminate corruption in the company. Nhiều thành viên của ban quản trị đề nghị một biện pháp để diệt trừ nạn tham nhũng của công ty. Many members of the board suggested a course of action to eliminate corruption in the company. This restaurant is excellent. Who suggested it? Nhà hàng này ngon lắm. Ai đề nghị vậy? Vậy tóm lại. Là sau suggest, theo sau bởi một noun hay là một noun phrase.
Mẫu câu thứ hai là sau suggest, theo sau bởi that và subjunctive mood, tức là bằng thái cách. Thí dụ, the manager suggested that she come to talk to the personnel department. Viên quản lý đề nghị cô ấy tới thưa chuyện với phòng nhân viên. Chúng ta có thể thay vì nói suggested that she come to talk, chúng ta có thể nói suggested that she should come to talk to the personnel department. Một mẫu câu nữa là sau suggest có một động từ ở thể gerund, tức là verb có đuôi ing. His wife suggested taking the children to the sea this weekend. Bà vợ ông ta đề nghị đưa các con ra biển cuối tuần này. I suggest talking to a lawyer first. Tôi đề nghị nói chuyện với luật sư trước. Vậy sau suggest có thể có một động từ ở hình thức verb có đuôi ing gọi là gerund. Một mẫu câu thứ tư là suggest to someone. Sau đó là một câu có chữ that và chữ should. His wife suggested to him that they should take the children to the sea. Quý vị nghe lại hai mẫu câu. Mẫu câu số 3 chúng ta vừa học. His wife suggested taking the children to the sea this weekend. Chúng ta có thể nói, his wife suggested to him that they should take the children to the sea. Như vậy là sau suggest có thể có một clause bắt đầu bằng how, why, hay là who, hay when. Suggest can be followed by a clause beginning with how, why, when. Example, the students suggested how their work should be displayed. The students suggested how their work should be displayed. Học sinh đề nghị những tác phẩm của họ nên được trình bày thế nào. Vậy tóm lại, sau suggest, chúng ta có thể dùng một noun hay một noun phrase. Suggest something to somebody. Hay là suggest to somebody that. Hoặc là suggest doing something. Tức là sau suggest có một gerund. Những thí dụ tiếp theo. I suggest a visit to the zoo. Sau suggest là một noun phrase. I suggested going home. Sau suggest là verb có đuôi ing, một gerund. I suggested that we should go home. Sau suggest là that clause có dùng should. I suggested that we go to the theater. Sau suggest là that clause không có should và verb ở infinitive without to. Suggest còn có nghĩa là ám chỉ, imply. Are you suggesting that I'm not telling the truth? Are you suggesting that I'm not telling the truth? Anh ám chỉ là tôi không nói thật hả? I wouldn't suggest such a thing for a moment. Tôi không hề có ám chỉ như vậy. Suggest còn có nghĩa là có dấu hiệu, như trong câu. Your wheezing breathing suggests asthma or bronchitis. Tiếng khò khè của bạn có thể là dấu hiệu suyễn hay là sưng cuống phổi. An idea suggests itself to my mind. An idea suggests itself to my mind. Trong óc tôi chợt nảy ra một ý kiến. Ba chữ sau đây đồng nghĩa với nhau, gọi là synonyms. Suggest, recommend và advise. This technique is suggested for use in healthcare programs. Kỹ thuật này được đề nghị dùng trong các chương trình chăm sóc sức khỏe. Chúng ta nhớ là khi dùng suggest, recommend, advise, ask, tức là xin, insist, tức là nài nỉ, request, là yêu cầu, và demand, bắt buộc, đòi hỏi, tức là những động từ suggest, recommend, advise, ask, insist, request và demand. Theo sau với that clause, thì động từ ở subjunctive, tức là hình thức bằng thái cách, chia giống như infinitive và không có từ, dù chủ từ ở ngôi thứ ba số ít. Thí dụ, the city council recommended that this plan be adopted. The city council recommended that this plan be adopted. Hay có thể nói, the city council suggested that this plan be adopted. Hội đồng thành phố đề nghị cho dự án này nên được chấp thuận. Chúng ta dùng be. Be đó là hình thức subjunctive. Phân biệt là động từ ask. A-S-K. Có thể theo sau bởi một động từ infinitive có to. Như trong câu, he asked her to get him a cup of coffee. He asked her to get him a cup of coffee. Anh ta bảo cô ta cho anh ta một tách cà phê. Vậy sau động từ ask, có một object, có một to, và sau đó có một verb thứ hai. Nhưng mà chữ ask là yêu cầu. Ask that someone do something. He asked that he be given more time to finish his project. Anh ta xin, anh ta yêu cầu có thêm thời gian để làm xong đề án của anh ta. Thì lại dùng subjunctive. He asked that he be given more time to finish his project. Sau đây là những expression dùng với suggestion. At the suggestion, theo lời đề nghị rằng. On your suggestion, theo lời đề nghị của bạn. At the suggestion. On your suggestion. Suggestion còn có nghĩa là hơi có giọng. He speaks English with a suggestion of a French accent. He speaks English with a suggestion of a French accent. Anh ta nói tiếng Anh với chút giọng Pháp. Vậy phân biệt động từ suggest với động từ tell. Tell là bảo cho ai làm gì. Tell somebody to do something. Như trong câu, the doctor told her to take a trip to the sea. Bác sĩ bảo cô ta nên đi du lịch ngoài biển. Động từ tell diễn tả một lời ra lệnh ở indicative mood. Theo sau là một động từ ở infinitive có to ở trước. Còn suggest diễn tả một khuyến nghị, tức là yêu cầu, lời khuyên. Cho nên nếu có that theo sau thì thường dùng ở subjunctive mood. Tóm lại, chúng ta không viết we suggest him talking to the manager. That is not correct. Hay là we suggest him to talk to the manager. That's not correct either. But we should write we suggest that he talk to the manager. That's correct. Talk không có S vì ở subjunctive mood. I suggested to him that he should talk to the manager. That's correct. Chúng ta không viết her uncle suggested her to find a job in the bank. Mà chúng ta viết her uncle suggested to her that she find a job in the bank. Hay là her uncle suggested that she find a job in the bank. That she find không có S vì ở subjunctive mood. Chúng ta không viết could you suggest me a good dictionary? Bạn có thể đề nghị cho tôi một cuốn từ điển tốt không? Chúng ta không nói như vậy. Could you suggest me a good dictionary? That's not correct. Mà chúng ta nói, could you suggest to me a good dictionary? Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thăng tiến sự tham gia trọn vẹn của phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội là một mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác trên toàn thế giới để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào xã hội dân sự, chính quyền địa phương và quốc gia. Hoa Kỳ đã khuyến khích chính phủ các nước khác dỡ bỏ những rào cản pháp lý và văn hóa ngăn phụ nữ tham gia vào nền kinh tế chính thức, bởi vì không có nhà nước nào có thể phát triển thịnh vượng nếu một nửa dân số không thể tham gia. Và Hoa Kỳ đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa quan điểm của phụ nữ vào mọi khía cạnh của hoạt động kiến tạo hòa bình, gìn giữ hòa bình và xây dựng hòa bình. Tuy nhiên, phân biệt giới tính, bất bình đẳng và bạo lực nhắm vào trẻ em gái và phụ nữ vẫn tồn tại ở mọi quốc gia trên toàn cầu. Một phần lớn phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi nghèo đói và bị hạn chế tiếp cận với những cơ hội giáo dục, quyền sở hữu đất đai và tài sản và các dịch vụ tài chính. Sự tham gia của phụ nữ trong chính trị và xã hội dân sự bị hạn chế, thường là do luật pháp. Những thiếu nữ vị thành niên ở các nước đang phát triển phải đối mặt với những thách thức riêng biệt, bao gồm kết quả giáo dục kém đi, bạo lực giới tính, những tập tục truyền thống gây tổn hại như tảo hôn, cưỡng hôn, cắt xén bộ phận sinh dục nữ, và dễ mắc bệnh và bệnh truyền nhiễm hơn, chẳng hạn như HIV. Đó là lý do tại sao vào đầu tháng 7, Ngoại trưởng John Kerry đã chỉ đạo tất cả các phòng ban trực thuộc Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực để thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Điều này bao gồm thúc đẩy sự tham gia vào kinh tế và chính trị của phụ nữ bằng cách giải quyết nạn kỳ thị, bồi dưỡng tinh thần sáng nghiệp và tài lãnh đạo, hỗ trợ những chương trình của Hoa Kỳ ngăn chặn bạo lực giới tính, tiếp thêm sức mạnh cho trẻ em gái, và bằng cách vận động cho những vấn đề ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái trên trường quốc tế. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ những biện pháp nhằm cải chính sự bất công ẩn tàng của nạn bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử. Ông Daniel Baer, đại sứ Mỹ tại Hội đồng Thường trực OSCE ở Vienna, nói: "Chúng tôi vẫn quyết tâm giải phóng sức mạnh và tiềm năng cho sự tiến bộ mà phụ nữ và trẻ em gái đại diện khắp thế giới. Những rào cản ngăn trở sự tham gia trọn vẹn của phụ nữ vào đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của nước họ, dù là công khai hay ngấm ngầm, thành văn hay bất thành văn, phải bị phá bỏ để tối đa hóa nền hòa bình và sự thịnh vượng của các nước."
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Linh Đan tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Các quan chức Nga cho biết họ đã bắt giữ hai công nhân tàu điện ngầm tại Moscow sau vụ trượt đường ray. Sau vụ trượt đường ray tàu làm ít nhất 21 người thiệt mạng và 150 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm buổi sáng hôm thứ Ba khi đoàn tàu phanh gấp và trượt ray ở khoảng giữa hai ga. Cơ quan điều tra Nga nói các quan chức cao cấp có thể cũng sẽ bị bắt và ủy ban này dự định điều tra tất cả những người liên quan đến vụ tai nạn. Quân đội Israel cảnh báo hàng vạn cư dân ở miền Bắc giải Gaza di tản cho tới khi có thông báo mới, trong lúc họ tiếp tục chiến dịch không kích nhắm vào phe Hamas, là những người bắn rocket vào Israel. Truyền đơn của quân đội Israel nói rằng những ai không rời khỏi khu vực này ngay lập tức sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của mình và của gia đình. Trong các giới chức Hamas cho rằng Israel đang sử dụng tâm lý chiến và yêu cầu dân chúng làm ngơ lời cảnh báo đó. Một tháng sau khi thắng lớn trong cuộc bầu cử được tiến hành ở những nơi do chính phủ kiểm soát, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tuyên thệ nhậm chức để bắt đầu một nhiệm kỳ tổng thống mới kéo dài 7 năm. Ông tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Tư trong một buổi lễ tổ chức tại dinh tổng thống ở Damascus với sự tham dự của các thành viên quốc hội. Trong một bài diễn văn cảnh báo các nước phương Tây và các quốc gia Ả Rập ủng hộ những người mà ông gọi là khủng bố, sẽ phải trả một giá rất đắt. Các giới chức Pakistan cho biết 4 vụ không kích bằng máy bay không người lái ở vùng bộ tộc Tây Bắc đã giết chết ít nhất 15 người. Giới hữu trách nói rằng những vụ không kích xảy ra tại thị trấn Dattakhel ở vùng Bắc Waziristan, nơi mà quân đội Pakistan đã phát động một cuộc hành quân quy mô lớn hồi đầu tháng này. Các giới chức Pakistan cho biết cuộc giao tranh đã buộc 1 triệu người tản cư và chính quyền đang phân phát hàng cứu trợ cho họ. Những người đại diện cho chính phủ Mali và quân nổi dậy thuộc sắc tộc Tuareg đang nhóm họp để đàm phán hòa bình tại nước láng giềng Algeria hôm thứ Tư. Mali đang vất vả để phục hồi ổn định sau vụ nổi dậy năm 2012 và cuộc nổi loạn sau đó của phiến quân Tuareg.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.